Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2021, bây giờ là 19 giờ, tổng số là khoảng 40 bạn đạo. Mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thực tâm. Thực tâm, thực tâm hành pháp rõ chân tà. Phật pháp chân hành tự xuất ra. Học hỏi không ngừng rõ chính ta. Quy nguyên diện mối tự phân hòa. Lương Sĩ Hằng. Thực tâm. Thế nào gọi là thực tâm? Ngược lại với thực tâm là gì?
Giả tâm.
Giả tâm. Thực tâm làm sao? Thế nào là thực tâm? Thế nào là giả tâm? Làm sao biết mình thực tâm không? Làm sao biết mình thực tâm? Cái này dễ mà không ai nói à?
Dạ, lời nói và việc làm đồng nhất gọi là thực tâm.
Đó là mới có một yếu tố thôi phải không?
Dạ, em ơi.
Thực tâm trong vấn đề tu hành là sao?
Dạ, thực tâm là những cái suy nghĩ, những cái hành động phát xuất bằng cái tự nhiên, không có sự tính toán. Còn giả tâm là những cái suy nghĩ có tính toán, có đo lường hơn thiệt.
Thực tâm nó có dính líu tới mấy cái điểm nào? Khi mà mình nói thực tâm, nó có dính líu tới những cái đức tính nào?
Thành thật.
Thứ khá là thành thật.
Dạ.
Cái thứ gì là mình phải thành thật với chính mình, là mình đừng có gạt mình á. Là mình thực tâm là mình không có gạt mình. Mình có làm sao mình nói vậy? Bây giờ mình biết là trình độ mình tới đó, mình biết là bữa nay mình bê bối, mình không có tu, mình biết. Nên là mình còn tâm đời nhiều quá, mình biết. Mình công nhận cái đó để mình sửa. Những người thực tâm á, là người ta có cái sự chất phát thật thà trong đó. Chứ không phải là mình không có gì hết mà mình nổ chơi cố, mình nói đủ thứ chuyện đó, mà thực chất mình không có. Cái thực chất mình không có. Thành ra mình phải cố gắng nhiều là vậy đó, là phải thực tâm, là cái gì nó cũng phải thực. Từ trong cái tâm mình ra nó phải thực, chứ mình đừng có gạt mình. Mình gạt, nhiều khi mình cố ý mình gạt người khác mà chính mình gạt mình trước. Là trước hết là mình phải thành thật với chính mình. Mình đừng có gạt mình. Thì mình biết, mình mới thấy rõ mình hơn. Mà mình tu mà mình không có thấy rõ mình, làm sao mình sửa mình được. Thành ra mình phải thành thật. Tâm mình phải thật. Nghĩa là mình nói một là một, hai là hai. Có làm sao mình nói vậy. Để cho mình thấy rõ cái mức tiến của mình tới đâu, mình sửa tới đâu thì mình biết. Chứ không phải là mình không có, không có đạt được, mà mình nói quá trớn của mình đi, quá cái trình độ của mình đi. Thì ra rốt cuộc mình gạt mình không hay. Cũng như mình tu mà mình không có tu đàng hoàng, mình lo chuyện đời nhiều hơn. Mình nói mình đạt được nhiều cái ân chứng cao siêu là nó không có đúng. Mình nói mình còn trần trượt, mà mình nói mình dầm thiền, mình ngồi mình thấy ánh sáng rồi đó, đó là mình không. Không có thành thật với mình. Rồi bây giờ thực tâm. Thực tâm là cái tâm mình phải đặt. Mình nói sao là mình phải làm vậy. Nãy mình nói thật thà. Thật thà chắc phát là có sao nói vậy. Bây giờ thực tâm là cái tâm mình phải thực. Cũng như bây giờ mình cái tâm mình muốn tu. Thì mình muốn thực tâm á, là mình phải làm cái gì để chứng minh là cái tâm mình thật. Thực tâm mình muốn tu. Mình muốn tu là mình phải chứng minh bằng cách mình buông bỏ bớt chuyện đời bằng cách nào. Những cái gì mà nó dính dư liếu với đời mà nó không có cần thiết cho cái cuộc sống của mình đó, mình phải bỏ bớt. Thì lúc đó mình mới nói là mình thực tâm. Mình thực tâm tu thì lúc đó mình chỉ có muốn tu thôi à. Mình muốn giải thoát thôi, chứ mình không có ham mê cái cuộc đời này nữa. Mình biết nó giả tạm rồi. Mình biết nó tạm rồi, mình đã dứt bỏ nó, mình bước vào con đường tu rồi. Mình muốn đi cho nó nhanh. Nhanh không phải là mình chạy quá trớn của mình, không phải là mình hấp tấp, mình nôn nóng. Nhanh nghĩa là mình phải làm tất cả mọi thứ để cho cái con đường tiến của mình nó nhanh hơn, là nếu mình không có đặt hết cái mục tiêu và cái tâm mình vô trong đó. Vì cái thức tâm đây là mình phải để hết cái tâm mình vô trong đó, kia là thực tâm. Nên cũng như bây giờ mình tu thì bây giờ mình phải thu gọn chiến trường đi, mình thu gọn cái chuyện, bớt cái chuyện đời, mình đầu tư vô trong đạo nhiều hơn. Mình biết cái cuộc đời là tạm, những cái gì mà mình làm ở trong cuộc đời này mà nó không có dính tới cái tâm linh đó, là mình cũng khó mang theo được. Mình phải lo lập hạnh, làm những cái chuyện gì mà tạo được hạnh đức, là cái phúc điền, là hành pháp, giải được lưu thanh. Thì mình khi mà mình bước vô mình làm đó, mình thực tâm mình làm đó, thì mình đặt hết cái tâm mình vô trong đó mình làm, chứ không phải mình làm cái chuyện này mình nghĩ cái chuyện khác. Như cái giờ mà mình niệm Phật, mình vô thì mình để hết cái tâm trí mình vô cái niệm Phật, chứ không phải mình vô cái giờ niệm Phật mà mình còn nhớ tới chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nên là cái tâm mình không có để vô trong đó. Nên thực tâm cái đó là mình thực tâm hành pháp. Khi mà mình làm mình ráng làm cho nó, mình ráng nghiên cứu mình làm cho nó đúng, không có dám sửa cái gì hết. Mình thực tâm mình hành cái pháp. Rồi bây giờ ngoài cái pháp đó, mình phải thực tâm mình hành đạo. Muốn thực tâm hành đạo thì ngoài cái giờ hành pháp mình phải làm gì? Muốn thực tâm hành đạo mà ngoài cái giờ hành pháp là mình phải làm thêm cái gì?
Ngoài giờ hành pháp mình phải làm thêm niệm Phật.
Niệm Phật.
Co lửa niệm Phật.
Niệm Phật mà nó cũng dính tới mấy cái pháp rồi. Bây giờ ngoài cái đó là mình còn làm thêm gì nữa? Hành pháp là nó có tâm pháp, nó có thân pháp ở trong rồi. Ngoài cái đó mình phải làm gì nữa trên con đường tu của mình, trong cái vấn đề hành của mình, mình phải làm thêm cái gì nữa?
Phải lập hạnh thêm.
Phải lập hạnh là sao?
Vậy là mình phải chẳng hạn mình rỗi rãi thì mình vẫn cứ làm công việc đời bình thường, cũng như là đi giúp đỡ mọi người, mình phục vụ khả năng mình phục vụ mọi người đến đâu thì mình phục vụ đến đấy.
Còn
làm thêm cái cho cái lập hạnh, cho cái
lập làm hạnh thiện. Cái lập hạnh chánh đó là cái gì? Cái lập hạnh chánh của người tu vô vi là cái gì?
Là sửa tâm sửa tánh.
Sửa tâm sửa chánh là cái hạnh chánh. Mình không có biết sửa tâm sửa tánh á, thì mình nói mình thương người á là cũng không có làm được đâu. Người ta chọc mình là mình giận liền, mình không có tha thứ thương yêu được. Khi mà mình không có biết niệm Phật á, là mình không có mở cái tâm mình ra được, cái tâm mình nó không có thanh nhẹ, thì mình không có làm thực hiện mà cái chuyện cho người khác được. Thành ra trong vô vi mình á, trước khi mà mình nói chuyện làm việc cho ai á, là mình phải biết xây dựng cho mình trước, là mình cái lập hạnh của mình, cái chánh của mình á, là phải sửa tâm sửa tánh. Cái đó nó khó lắm chứ không phải giỡn. Tại sao nó khó vậy? Tại sao sửa tâm sửa tánh nó không có đơn giản? Nói thì dễ nhưng mà làm không có đơn giản, tại sao vậy?
Tại vì cái mình đã quen rồi, mình quen, mình dạy cho những cái tánh xấu rồi, bây giờ mình muốn sửa thì phải sửa từ từ, chứ một sớm một nhiều mình cũng không có thể sửa được, tại vì mình nhiễm trần nhiều quá rồi. Giờ mình cũng từ từ mình sửa, chứ mình sửa từ từ chứ sửa quá rồi mình cũng sẽ bị lên, nó phản lại.
Bây giờ mình cái cách mà mình để mình cái gì nó hỗ trợ cho mình lập hạnh thì sửa tâm sửa tánh, cái gì nó giúp cho mình?
Tôi thấy là cái phương pháp mình niệm
Phật,
niệm Phật. Cái co lưỡi ra giúp cho sửa.
Chỉ có cái niệm Phật nó mới hỗ trợ cho cái việc lập hạnh của mình. Rồi bây giờ mình nói tới hành pháp nè, mình mới nói tới lập hạnh nè, còn gì nữa? Nếu mà mình thực tâm tu thì còn làm chuyện gì nữa?
Ngoài cái lập hạnh rồi còn phải thường xuyên nghe văn giảng của thầy nữa.
Phải đi học đạo, phải đi truy tầm chân lý. Mình nói mình học đạo mà mình không biết cái gì về chân lý hết đâu có được. Chân lý là cái gì mà mình cần phải biết? Tại sao mình đi học đạo mà mình cần phải truy tầm chân lý? Tại sao mình cần phải hiểu chân lý? Tại sao mình cần phải truy tầm thêm? Trong chân lý nó có cái gì trọng mà mình cần phải có cái đó mình mới tu được? Trong chân lý có cái gì?
Dạ, nếu mình tu mà mình không nắm rõ chân lý, có khi mình hành sai mình không biết, mà trúng mình cũng không hay, thì như vậy trong quá trình mình tu học mình khó tiến.
À, không biết được. Cũng như mình không biết luật đi đường gì ha. Cũng như mình không biết cách đường nào là đường đúng, đường nào là đường sai. Mình không biết được luật trời. Chân lý là nó tất cả những cái nguyên lý không thay đổi. Là cái là bộ luật của ông trời. Bộ luật của ông trời. Mình tu mà mình không hiểu luật trời làm sao mình biết được. Làm sao mình phân minh được thiện ác. Làm sao mà mình tránh ác mà làm thiện được. Tại mình không có phân minh, mình không hiểu rõ. Không hiểu rõ cái gì là thiện, cái gì là ác. Tại vì mình không có học, mình không có biết luật, mình không có mở trí. Cái trí mình không có được mở, thành ra mình không có hiểu. Thành ra mình cần phải học. Học đạo là gì? Đâu có ai tu mà không học đạo đâu. Đâu phải là thiền là đủ. Đúng không? Đâu phải tu là chỉ có ngồi thiền là đủ đâu. Ngồi còn có mấy tiếng kia mình thiền xong rồi mình làm cái sống cũng như người đời, mình không có gì thay đổi hết. Mình không có biết cái đường hướng nào để tách rời mà mình đi lên hết. Thành ra mình không biết đường đi. Thành ra mình cần phải học chân lý, phải hiểu luật trời, để phải mở trí, để hiểu sâu, hiểu rộng. Thì lúc đó mới dễ tránh làm sai, chứ có nhiều chuyện mình phân minh không được, phân minh không rõ, mình phạm mà mình không ngay. Thành ra mình cần phải học hoài. Học hoài không có ngừng nghỉ là vậy. Rồi, truy tầm chân lý. Rồi còn gì nữa không? Nếu mình người thực tâm tu là phải dành thì giờ nè, học đạo nè, dành thì giờ thiền nè, dành thì giờ niệm Phật nè. Còn làm gì thêm không?
Còn em nhớ còn một câu là giữ điều thứ tư á, đối xử, đối đãi thực tâm và lễ độ.
Chỉ có một điều sao? Chỉ làm một điều thôi hả?
Trong 10 điều ấy, có cái chữ thực tâm nó dính vô cái điều thứ tư là đối đãi thực tâm và lễ độ.
Cái là điều thứ 6, đối đãi thực tâm và lễ độ.
À, điều thứ 6 quên. Điều thứ tư là nuôi dưỡng tinh thần phục vụ đa.
À, đối, cái đó là điều. Thành ra cái thực tâm là mình phải làm hết. Những cái chuyện đó mình cần phải làm thì mình phải làm hết, thì trong đó nó có đối đãi thực tâm và lễ độ. Thành ra mình đối đãi thật đó, chứ không phải là giả dối, không có gian dối. Mình trước hết là mình tu cái thực tâm trong con đường tu là mình không có được tự gạt mình không có được giả gian dối với mình. Cái gì có thì mình nói, cái gì mình không biết thì mình nói mình không biết. Cái gì mình biết tới đâu thì mình nói tôi bữa nay tôi mới biết tới đây thôi, tôi chưa có biết hết. Tại đạo là vô cùng, làm sao ai dám nói là biết hết. Đạo là vô cùng. Mình học hoài, học cái mình nói, mình biết chắc là từ đây tới cuối đời mình học cũng hết những gì của ông thầy ông giảng. Không có ai dám nói mà từ đây tới cuối đời mà tôi học hết những gì ông thầy ông giảng. Thấy không? Thì mình phải thành thật, mình nhìn nhận cái đó. Thì cái người mà thực tâm hành đạo thì phải thực hiện 10 điều. Thực hiện 10 điều tâm đạo chứ. Mình nói mình thực tâm tu, mình muốn tu, mình thực tâm, mà mình không có làm hết những cái chuyện gì của cái người tu cần phải làm, mình làm không hết thì đâu có được. Mình phải cố gắng mình làm sắp xếp chương trình sao để cho mình có thể thực hiện được tất cả những cái gì mà cái người tu thật cần phải làm. Thấy không? Cần làm nhiều chuyện lắm, mà nếu mà mình không có dành thời giờ cho nó thì mình đâu có làm được. Thấy không? Rồi gì nữa? Thực tâm. Sống thật, thực tâm. Mình thực tâm tu là mình phải làm hết, mình phải có nghiêm luật. Mình phải làm hết những cái gì mà hữu ích mà mình cần phải làm. Để mình không có hoang phí cái thời gian của mình tại thế. Tại mình xuống đây đi học mà. Đâu phải đi xuống đây chạy theo đời rồi tới hồi chết rồi không có đem theo được cái gì. Mình xuống đây mình thức tâm rồi đó, mình lo tu là mình phải dành nhiều thời gian hơn cho cái việc tu hành, cho việc tâm linh. Còn cái chuyện đời là phải giới hạn từ từ. Sắp xếp làm sao mà cho nó giảm từ từ. Chứ nếu mà vẫn còn như hồi xưa, nó vẫn còn bành trướng như hồi xưa, những chuyện không cần thiết là thấy mệt rồi đó. là mình chưa có thực tâm lắm, mình muốn nhưng mà mình không có để cái tâm mình vô, hết cái tâm mình vô mình làm, nên mình chưa có thực tâm. Thực tâm hành pháp rõ chân tà. Thực tâm hành pháp là sao? Ở đây thầy nói về chữ thực tâm hành pháp thôi. Thế nào là thực tâm hành pháp?
Em xin góp ý đáp.
Dạ.
Dạ. Thì cái câu thực tâm hành pháp thì là tuy rằng là đồng nhất thể, tai miệng mũi đều giống nhau, nhưng mà tâm thức là khác nhau, nghiệp lực cũng khác nhau. Nhưng mà khi con người mình đó là đã thức tâm để mà đi tu để hành pháp rồi, thì mình đó là phải thực tâm, tất nhiên mình phải dấn thân vô, mình hành một cách chân thật. Mình không có hành một cái mà lấy lệ hay chiếu lệ. Thầy có nói mà ngầu mà hành cho lấy có, hành chiếu lệ thì ngầu như cục đất thôi chứ cũng chẳng có gì. Thành ra khi mà mình hành đó, mặc dầu là mà cái nghiệp lực mình giàu có nặng đi nữa, nhưng mà cái giờ giấc hành mình đó, mình do công ăn việc làm, những cái giờ mình hành pháp thì nó không có được nhiều. Nhưng mà khi mình hành đó là mình cứ quyết tâm hành đó, là phải thực tâm nhiếp tâm vào các pháp mình đã hành. Ví dụ mình niệm Phật thì mình cũng nhiếp tâm trong cái niệm Phật, mà mình pháp luân thì mình cũng nhiếp trong cái pháp luân thường chuyển, ha, cái pháp luân chứng minh thì mình được không có mà để cho nó bị dấn động loạn. Mình phải cố gắng biết rằng nói thì mình nói một việc rất dễ, nhưng mà hành thì rất khó. Nhưng mình phải cố gắng, mình tập một ngày một chút, mình lấn một ngày một chút, rồi hành pháp đó thì cái khi cái công ăn việc làm mình rồi, mình về cái giờ rảnh mình cũng phải lấn cái việc đời ra. Những cái việc đời đây là những việc đời không hữu ích, không hữu ích trong cái việc đời, như giờ lo ra hay thị phi hay chuyện gì đó, thì mình phải bỏ bớt để mình đã là tập nghe băng giảng của thầy, nghe đi nghe lại băng giảng của thầy, hoặc là mình nằm ngồi niệm Phật để cho cái hành pháp của mình càng ngày càng lấn đi cái trượt, giải đi bớt cái trượt để mà lưu lại cái thanh. Còn rõ chân tà chân đây có nghĩa là sự thanh nhẹ và sáng suốt tiến hóa đi lên. Còn tà là thị phi tranh chấp hướng hạ. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi bây giờ cái anh Tiến nói là mình phải thực tâm hành pháp, là mình phải để hết cái tâm mình vô khi mà mình hành pháp. Và trước hết là mình phải có cái nghiêm luật tu hành. Nghiêm luật tu hành không phải là người ta đặt cho mình. Ở trong pháp môn thì có nói những cái gì, giờ nào phải làm cái gì, phải làm như thế nào. Thì mình để mình phải thực tâm hành pháp á, là mình trước hết là mình phải nghiên cứu cho kỹ cái pháp của mình hành. Tại vì mình hành á, mà mình hành không có đúng á, bây giờ cho mình có ngồi đúng giờ đi nữa, nhưng mà mình hành không có đúng cái pháp á, thì nó cũng chẳng đưa mình đi tới đâu. Thì thứ nhất là phải nghiên cứu cái pháp. Ôn đi ôn lại hoài chứ không nói là tôi biết rồi, tôi hiểu hết rồi, nhưng mà tôi làm sai tôi không hay. Là tại vì mình không có ôn lại. Không có ai mà dám nói mình là tôi nắm vững cái pháp mà tôi không cần ôn lại. Có nhiều cái điểm nhỏ nhỏ mà mình không có để ý. Coi vậy mà nó rất là đơn giản, nhưng mà nó rất là chính xác. Mà nó có nhiều điểm mà chúng ta phải để ý, lưu ý thì mới làm đúng được. Còn nếu không thì chỉ làm đúng được bao nhiêu phần trăm đó thôi. Một là làm thiếu, hai là làm sai. Có hai cách. Có khi mình làm thiếu, có khi mình làm thêm cái này, cái kia nào. Mình làm cái pháp đó nhưng mà nó thiếu cái gì đó, nó cũng bớt đi cái hiệu quả. Có khi mình làm sai cái gì đó thì nó cũng không tốt. Thành ra mình cần phải nghiên cứu cái pháp cho kỹ. Thỉnh thoảng cũng phải ôn lại. Thì bây giờ mình ôn pháp lại rất là dễ rồi, có nhiều chỗ đã gom lại hết cho mình rồi. Mình nếu mà mình cần ôn lại thì mình có chỗ, để tìm ra. Mình nghe lại, người ta đã gom sẵn cho mình rồi, mình khỏi cần phải tìm. Thấy không? Mình đỡ mất cái thời gian rất là nhiều. Cái thời gian mà để đi tìm mà góp nhặt lại á, cái đó là mất thời gian hơn. Mà đã có sẵn cho mình rồi á, thì mình không có lý do gì mà mình nói tôi hiểu hết rồi, tôi không cần ôn. Không có dám chắc đâu. Ai cũng phải cần ôn lại. Tôi cũng phải lâu lâu tôi cũng phải ôn lại hoài. Nhiều cái mình quên. Có nhiều chi tiết hay lắm mà nhiều cái mình quên. Đó. Mình cần, thứ nhất là mình phải cần nghiên cứu pháp. Cái thứ nhì là mình phải có nghiêm luật tu hành. Phải có giờ giấc. Giờ nào dành cho tâm linh, giờ nào cho đạo, giờ nào cho đời thì nó có rồi. Giờ ai mấy người đi làm việc thì có giờ giấc, về nhà ăn uống, công chuyện gia đình thì cũng có giờ giấc. Rồi cái giờ dành riêng cho tâm linh của mình nó cũng phải có giờ giấc. Để cho anh chi? Để cho nó thành một cái tập quán tốt mà nó không có lái mình đi được. Tại vì nếu mà mình không có sắp đặt như vậy á, mình dễ bị lái đi. Bữa nay là chuyện này, ngày mai chuyện khác. Nó lái hồi cái không làm luôn, hay là làm không có đàng hoàng. Vì đó là mình thực tâm là nó có phải hai điều kiện, là mình phải hành đúng pháp, mà mình phải có nghiêm luật, có giờ giấc. Giờ giấc là cái gì? Giờ giấc là trật tự. Mà mình tu hành mà mình không có trật tự, làm sao mình lập lại trật tự cho chính mình? Trước hết là mình phải có trật tự trong cuộc sống. Là giờ hành pháp là phải có trong cái trật tự trong cái tu hành là phải có giờ giấc. Trật tự trong đời là có giờ, giờ nào đi làm ăn, giờ nào đi ăn uống, giờ nào nghỉ ngơi, giờ nào thiền thì phải có giờ giấc. Cái đó là trật tự. Trật tự trong 24 tiếng, trong không gian và trong thời gian này phải sắp đặt được trật tự. Thì lúc đó mình mới thực hiện được cái thực tâm của mình. Chứ nếu không mình nói thực tâm nhưng mà viết cuộc mình làm không được thì cũng như là không có thực tâm. Mình nói tôi thực tâm hành pháp lắm, nhưng có bữa làm bữa không, hay là bữa làm đúng giờ, bữa làm trái giờ, trật giờ hết trơn. Ta dặn giờ này mình đi làm giờ khác là đâu có đúng nữa. Có nhiều cái nó quá giờ rồi mình làm qua cái giờ khác mà mình không được làm nữa. Chứ đâu phải cái pháp nào cũng là có thể làm bất cứ lúc nào đâu. Mỗi cái nó có cái đặc điểm của nó, mà nếu mình không có hiểu rõ mình đâu có làm được. Rồi bây giờ thực hành pháp này, trong đó nó hành cái gì đâu, pháp gì đâu, nó nghe nhắc lại đi. Hành pháp là hành gì? Pháp nào? Pháp nào? Ai cũng có hành pháp, bây giờ kể lại đi.
Xôi hồn.
Xôi hồn, rồi gì nữa?
Pháp luân, thiền định.
Rồi gì nữa? Nói hết đi.
Chiếu minh. Chiếu minh.
Rồi nói hết đi. Pháp mình có nhiêu đó hả?
Còn nhiều lắm, mình
đã không nói.
Hả? Rồi em Tiến nói đi, mấy người kia nói không nổi, em Tiến nói đi.
Mình nói bây giờ cái giờ công phu, giờ khuya của mình mà giờ khuya là 11 giờ hoặc có bạn thì 11 giờ rưỡi, nhưng mà em nói giờ khuya đi, giờ tí đi. Thì đầu tiên mình vô mình thiền đấy. Thì đầu tiên đó, mình lập nguyện trước. Nguyện xong rồi mình bắt đầu mới soi hồn. Thì soi hồn ít nhất 5 phút, nhiều nhất 15 phút. Soi hồn xong rồi mình qua pháp luân thường chuyển. Thì em nói tóm tắt thôi, pháp luân thường chuyển thì người mới thì ít nhất là 6 hơi, từ 6 hơi đến 12 hơi thôi.
Rồi.
Khi pháp luân thường chuyển rồi thì mình qua thiền định.
Rồi.
Mà khi thiền định rồi, khi xả thiền rồi thì mình xả thiền, rồi nằm nghỉ. Nếu mà ai ngủ không được thì cũng không có nên nằm pháp luân chứng minh mà nên niệm Phật thôi. Bởi vì pháp luân chứng minh là nó động rồi. Đó. Còn nếu nói ban ngày thì mình làm những pháp phụ. Thì ban ngày có pháp phụ, chẳng hạn tùy theo mỗi người, cái hoàn cảnh của mỗi người mà làm cái pháp phụ. Ví dụ như sáng thì chuẩn dưỡng dưỡng khí, rồi lại kiến và chiêu minh đó, rồi là trợ lưng. Nhưng mà cái đó là tùy hoàn cảnh của mỗi người mà làm, chứ không phải ai giống ai. Em xin hết.
Hết rồi sao?
Phật nữa thì giờ thường mình niệm Phật nữa.
Còn gì khác nữa không? Còn thiếu à. Theo tôi thấy nếu mà thực tâm hành pháp thì chưa được á. Còn thiếu à.
Thì mấy cái pháp phụ đó thì giờ thường cái giờ mà mình quy định là niệm Phật là có quy định.
Không,
rồi đó nha.
Bây giờ kể hết các cái pháp của cần làm đi, tôi thấy còn thiếu à.
Pháp rồi cần làm thì sáng là đầu tiên mình về 6 giờ sáng mình dậy chuẩn dưỡng dưỡng khí.
Nói gì nữa?
Rồi là trợ lưng. Rồi lại kiến. Rồi chiếu minh. Rồi là niệm Phật và nghe băng giảng của thầy.
Rồi còn thiếu gì nữa không? Có ai phụ giùm 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 Minh Tiến không? Tôi thấy còn thiếu.
Rồi có bạn nào nhớ bổ sung thêm giùm. Cảm ơn.
Tôi thấy còn thiếu á. Tôi thấy còn thiếu á.
Xin bổ sung.
Rồi nói đi.
Sáng mình thức dậy chuyển hưởng dưỡng khí xong rồi, cái mình tập trợ luân xong rồi, cái vô mình soi hồn. Sáng soi hồn rồi kế đó là mình ngồi niệm Phật.
Rồi gì nữa? Nói cái đó nãy em Tiến nói rồi. Có gì anh
thì
nói
cái đặc sáng là mình thức dậy đó để
bây giờ có cái pháp nào mà anh Tiến chưa nói không?
Rồi xong rồi cái sáng đó mình ăn sáng xong rồi mình cần nghe băng thì mình nghe băng.
Cái này nói bây giờ đang nói hành pháp thôi, bây giờ nghe băng là để qua một bên rồi đó.
Rồi ok. thì sáng thì mình làm cái đó trước rồi sau
không bây giờ còn hỏi còn thiếu cái gì không, chứ không phải là nói làm giờ nào cái đó tính sao, cái đó thêm chuyện khác.
Kiểm điểm đời đạo
rồi, kiểm điểm đời đạo rồi gì nữa.
Có bạn nào mới nói là đi một đi niệm hành đó anh Bảo ơi, có bạn nào nói đi niệm hành đó, đó.
Đi niệm hành chi, cái giờ đó pháp phụ mà.
Để có gì anh pháp niệm hành.
Pháp phụ là cũng là pháp chứ đó, đâu phải là không không phụ là không cần làm.
Thì là bát chánh.
À bát chánh. À, thiếu ha, bây giờ cộng thêm cái bát chánh nữa ha, vậy là biết có nhiều người trong đây không có làm.
Nếu mà,
nếu mà có làm á là nói là được, là nếu mà không nói, nếu mà không có nói là không có làm á.
Dạ rồi trong ngày mình thở với pháp Linh Chứ Minh.
Mình để nói rồi, có gì mới không?
Chiều tối thì
có gì mới không?
Rồi ăn ăn cơm xong thì
ăn cơm thì mỗi ngày mỗi ăn rồi đâu cần nói. Ăn cơm thì mỗi ngày mỗi ăn rồi khỏi cần nói.
Là... niệm Bát Nhã.
À niệm Bát Nhã được thêm cái đó. Được thêm cái á.
Lấy kiến nữa, mình lấy kiến.
Lấy kiến niệm Bát Nhã rồi gì nữa? Còn thiếu gì không? Kiểm thảo đời đạo nữa rồi phải không?
Kiểm thảo đời đạo, đúng rồi, sáng sớm.
Chưa có ai nói phải không?
Dưỡng hưởng dưỡng khí xong rồi kiểm thảo đời đạo.
Cái nào làm trước?
Dưỡng hưởng dưỡng khí.
Ừ.
Cái đó thì kiểm thảo đời đạo, cái đó ngồi soi hồn.
Cái đó không chắc.
Thì cái tảng sáng quen như vậy của tôi làm như vậy thì mình làm theo vậy mình nhớ.
Cái đó có
nghiên cứu. Em thì mặc niệm Bát Chánh.
Cái đó có nghiên cứu, cái đó có nghiên cứu kỹ chưa, là chỉ làm quen đó giờ hay là có nghiên cứu kỹ rồi?
Thì một ngày mình làm 3 lần đó thì mình nghĩ là sáng thêm 5 giờ 6 giờ mình làm thêm phần đó.
Uh-huh.
Rồi. Thì thấy nó cũng ổn sau cái đó rồi, cái mình ăn sáng rồi mình tập cái gì thêm, mình nghe băng nữa, cái gì đó. Thì có đúng không? Xin bổ sung.
Rồi, để biết. Thì chút nữa ôn lại pháp phụ rồi sẽ biết thôi. Chứ bây giờ mình nhắc lại hết thì nhiều lắm.
Dạ. Yeah.
Bây giờ nếu mà ai thấy mình còn thiếu sót thì nên ôn lại.
Yeah,
còn thấy mình đầy đủ rồi thôi.
Không dám đầy đủ, nhiều khi cũng thôi.
Nếu mình thấy mình đầy đủ rồi thôi, để kiếp sau cũng được.
Trời ơi, gì dữ.
Phải không?
Phải sao được không? Trời ơi.
Nếu mà mình thấy mình đầy đủ thì thôi, để kiếp sau cũng được. Nó có
thì cứ nhắc lại thôi, coi mình thiếu phần gì nữa, nhưng mà mình làm theo sôi hồn ngày 3 lần vậy đó.
Rồi, thành ra bây giờ mình phải hiểu rõ mỗi cái pháp phụ, cái nào cần phải làm, cái nào mà mình chưa được làm, mà cái nào nó làm nó hữu ích chỗ nào. Mình phải hiểu. Chứ không phải làm không vậy, mình không biết cái này làm nó có lợi gì cũng không biết, mà không biết ai có quyền làm. Ai có khả năng để làm, ai không chưa có khả năng để làm mình cũng không biết. Có điều kiện gì để làm mình cũng không biết. Mình không có nắm vững thì đâu có được. Phải không? Thì thôi chút nữa ôn lại đi. Thế ra mình để dành lát nữa ôn lại đi. Bây giờ mình nói qua chuyện khác nha. Thực tâm hành pháp, mình phải nắm rõ hết mấy cái pháp của mình có. Pháp của mình, thầy ông Đức Ông Tư và Đức Thầy truyền lại cho mình những cái pháp gì là mình phải nắm vững hết. Nắm vững đi gì?
Vậy còn thiếu nữa anh Bảo.
Ừ?
Còn thiếu ba bữa ăn hàng ngày là niệm Bát Chánh sau bữa ăn với niệm Phật trong bữa ăn nữa. Cái đó quan trọng nhất á.
Bát Chánh nãy có nói rồi. Còn niệm sau bữa ăn có niệm Bát Nhã nãy có nói rồi.
Không quên Bát Nhã chứ. Niệm Bát Nhã là sau ba bữa ăn với niệm Phật trong ba bữa ăn.
Có Bát Nhã nãy có nói rồi.
Em là bữa nào cũng niệm Bát Chánh với Bát Nhã mà nãy em còn quên nói á.
Có làm
có một cái là sáng là chủ dưỡng dũng khí là em không em biết mà em không có chủ dũng khí là bởi vì em mà hỏi mỗi lần em chủ dũng khí là em nhảy mũi nó sổ mũi nước ra một hồng mũi đi nằm nó hết thành ra em dũng khí không được.
Yeah.
À, em chủ dũng khí là 10 lần nhảy mũi đủ 10 lần
rồi. Gì nữa nghe thì chút nữa mình ôn lại coi cái pháp nào nó hữu ích chỗ nào, người nào được làm, người nào không chưa có nên làm, rồi giờ nào phải làm, điều kiện gì phải làm trong như thế nào, mình phải nắm vững hết để làm chi, tại sao mình cần phải nắm vững hết mấy cái pháp để làm gì, nắm vững hết mấy cái pháp để làm gì, Cái gì mà người tu là phải làm đó.
Dạ, nắm vững pháp để mình làm cho có trật tự. Ví dụ cái ngoài cái pháp chánh ra thì pháp nào trước, pháp nào sau phải có trật tự. Còn cái pháp phụ thì giờ nào mình rảnh thì mình làm cũng được, chứ không có bắt buộc phải có giờ. Nhưng mà giờ nào rảnh thì cũng phải tùy theo cái pháp phụ mà mình phải có đặt cái giờ giấc, chứ không phải là mình lúc nào mình rảnh làm là không rảnh không được. Thì chẳng hạn như cái niệm Phật đi, thì mình phải có tập có giờ niệm Phật, chứ cái niệm Phật không có nói giờ nào rảnh tôi niệm, giờ nào không rảnh là không niệm, cái đó không được. Cũng đúng, nhưng mà cái giờ mà mình luyện á là phải có giờ giấc,
đúng
giờ giấc. Còn mà
đây có nhiều cái pháp
ở không niệm á là nó lại là
có nhiều cái pháp phụ, mình đâu phải muốn làm giờ nào làm.
Dạ,
nó có giờ của nó chứ.
Em thì mình phải ấn định giờ.
Rồi bây giờ tại sao mình cần phải nắm vững mấy cái pháp, là mình hiểu rõ từng cái pháp không sai chạy, tại sao mình cần?
Thì ngày nào mình muốn trao dạy ai mà muốn học cách cách là khắc chí kê kê pháp của mình, phải mình có thể
thì cái đó là giai đoạn thứ nhì. Giai đoạn thứ nhì là để mình độ tha.
Độ tha, ok. Còn
cái giai đoạn thứ nhất là gì?
Cái giải thoát des entités.
Mình phải độ
mình
ta.
Giải.
Mình độ phải độ tha. Phải độ mình là độ ta.
À, d'accord.
Độ ta rồi mới độ tha, mà độ ta để làm cho đúng để cứu mình. Mình hành pháp cho đúng để cứu mình là tự cứu á, kêu bằng thực hành tự cứu á. Mình cứu mình là mình mới cứu người khác, mình mới chỉ là cho người khác, để chứ mình làm không đúng sao mình chỉ người ta. Mình làm còn không xong mà không đúng nữa mình chỉ người ta là bảo đảm là trật, chứ sao đúng được, phải không? Nếu mà mình làm sai là làm sao mình chỉ cho người ta đúng được, mà mình không hiểu nữa làm sao mình cắt nghĩa cho người khác nghe được, thì cái đó mình sẽ thiếu nợ gì. Cái đó nếu mà mình không có chỉ lại cho người ta đúng là mình thiếu nợ gì.
Mình thiếu cái nợ vay pháp trả pháp.
À, mình vay pháp mà mình không có trả pháp được, tại vì mình làm không có đúng, mình làm không có đàng hoàng, mà mình không có hiểu rõ làm sao mà mình truyền lại cho những người kế tiếp, nghe không? Thành ra mình không mất cái cơ hội đó đi. Thành ra mình phải có thực tâm hành pháp, mình phải nắm vững cái pháp của mình rõ chơn tà. Cái gì chơn, cái gì tà? Cái gì chơn, cái gì tà?
Dạ nãy em có nói chơn là tự thanh nhẹ sáng suốt rồi tiến hóa đi lên. Còn ta là thử sự thị phi tranh chấp hướng hạ.
Rồi, vậy để cho nghe nghe băng chút xíu nha. Thì khoan.
Ai cũng không biết chấp là cái gì.
Khoan.
Giá trị của cái chấp là cái gì.
Đợi chút xíu, để chia cho màn hình nha.
Ai cũng không biết chấp là cái gì. Giá trị của cái chấp là cái gì. Rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người, chúng ta đã thấy rõ sống đây rồi chết thác ra ma, tác ta là ma, sát ta tà, tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn đang voi lên và tiến lên sự sáng suốt để đạt tới cư trần, những trần mới có cơ hội dâng cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta. Thế thì anh kêu là Phật Thiên chẳng hạn, thì tất cả chúng ta ai không phải tà. Qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, bùng. Mà chuyện ngày hôm nay chúng ta đâu may thay và lành thay được cái pháp giữ trung thiên bộ đầu để lấy cái luồng điển đó thăng qua đi lên để cải tiến sự ô trược này trở thành sự thanh cao hòa với thanh giới. Đó mới có cơ hội tiên cho vô cùng là thân ngoại thân. Cho nên trên hành trình tu học này, đời đạo sống tu, đời là các bạn ở trong thể xác này, các bạn không bỏ đời được. Rồi nếu tôi tu, tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thứ được không? Phải có thế gian sưởi ấm cái thân tà này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác, con đường đi của chúng ta. Mọi người đã và đang đi, bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị đạo, lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời, không. Chỉ giúp cái hồn mà thôi. Mà cái hồn phải thanh sạch, cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình, thấy mọi người là mình, thì chúng ta không biệt, phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta, chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ,
thì cái tà nó cũng phải biến về chân, vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường đường của vô vi đã vạch sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ động tới tỉnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này, vô vi là tất cả. Trong cái không nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác giáng lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đậm rồi đâm ra tranh chấp. Kể từ theo đế pháp này, người theo pháp kia. Kể thích xê dịch, tôi thích ngạc xê đế. Rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt. Mà không tâm thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành, phải luân hồi kiếp khác. Độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên vô vi là hòa với tất cả. Nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trượt lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa.
Rồi, trong cái đoạn băng này thầy nói nhiều chuyện lắm, các bạn còn nhớ gì không? Cái gì trên, cái gì ta? Giờ đây khóa này cũng học nghe băng luôn nha. Nghe băng cũng phải học á. Học coi mình nghe một cái đoạn băng đó mình bắt được cái gì.
Xác là thân tà trượt. Động tác thì mình hy sinh thân xác. Trượt lưu thanh thì thăng hoa.
Cái xác này là tà, cái xác này là trượt. Ăn qua ba tấc lưỡi á, là nó hôi thui rồi. Là cái xác mình nó là tà, nó là trượt. Tại sao cái xác mình nó là tà mà nó là trượt?
Thì bên trong mình nó còn lưu cứu nhiều bất khí, nhiều cái ô trượt trong ngũ tạng mình chưa khai thông được.
Mỗi ngày mình ăn uống vô, ngày nào ăn cũng ba bữa, mình đâu có bỏ bữa ăn nào đâu. Mình ăn vô là mình đem cái gì vô? Mỗi ngày mình cần phải ăn, mà mình ăn vô là mình đem cái gì vô cái thân xác của mình?
Ăn vô rác.
Rác là mấy cái mà mình thu hút qua tư quan, đó là rác. Còn bây giờ mỗi ngày mình ăn vô nó, mình đem cái gì vô?
Đem thực phẩm vô.
Thực phẩm nó là cái gì?
Điển.
Điển gì? Điển gì?
Điển thân. Điển trược chú ạ. Điển trược. Thế chú bảo điển trược á, ăn uống thực phẩm là điển trược.
Thì nó cũng có thanh khí điển mà nó cũng có điển trược, chứ không phải là nó điển trược không em. Nếu mà không có thanh khí điển của trời đất thì đâu có nuôi thể xác được.
Hành pháp thì mới lấy được thành thanh.
Nên là mình khi mình ăn vô cái hộp lúa hộp gạo, nó cũng nhờ thanh khí điển quá sanh vạn vật. Nhờ thanh khí điển quá sanh vạn vật thì lúc đó mình ăn vô là mình ăn cái gián tiếp. Rồi nó nhờ thanh khí điển cái hộp lúa hộp gạo nó mới lớn, nó mới mọc được. Mình ăn nó vô là mình cũng ăn cái điển của trời. Nhưng mà cái đó là cái phần gián tiếp. Mà ăn cái điển của trời á, thì nó cũng có cái phần trượt điển của nó. Trượt điển của nó là do đâu? Nhất là mấy người mà còn ăn mặn, đó là cái trượt điển nó do đâu?
Do
mấy cái vong á. Khi mà nó chết rồi đó, mình ăn nó vô là mình đem nó vô, là mình rước cái nghiệp vô. Thành ra mỗi ngày nào mình cũng rước cái nghiệp vô hết rồi. Bởi vậy cho nên bề trên mới ban cho mình cái pháp khứ trượt lưu thanh là vậy đó. Tại ngày nào mình cũng rước vô á. Mình ăn nhiều á thì mình rước trượt nhiều thôi, giống vậy á. Ăn chứ không phải ăn nhiều là tốt đâu. Khi mà mình hiểu đạo rồi, từ từ mình giảm cái thực phẩm là vừa phải thôi. Ăn quá cái nhu cầu của mình á là mình rước trượt nhiều vô, mình giải chết luôn chứ không có ích lợi gì đâu. Mình hồi nhỏ mình không hiểu. Mình tưởng ăn nhiều là sướng, tưởng ăn nhiều là thích. Nhưng mà thiệt ra ăn nhiều là rất được nhiều thôi, giống gì hết, giải không kịp, giải không nổi. Cho nên mình ăn nhiều là mình rước nhiều, nó vô cái cơ thể này nó đã trượt rồi. Ở đây cái thể xác này nó đã trần trượt, cư trần nhiễm trần. Hồi nãy thầy có nói chữ đó không? Thầy có nói chữ cư trần nhiễm trần không? Là mình ở thế gian này mình bị hút cái sự trần trượt. Cộng thêm những cái mà mình thu hút qua cái tứ quan của mình là mắt, mũi, tai, miệng của mình, rước những chuyện động loạn, những cái chuyện không phải của mình là nó tà trượt. Chuyện không phải chuyện của mình, không phải chuyện chân chánh của mình phải tìm. Mà chuyện bên ngoài là cái chuyện tà trượt rồi. Mà bây giờ mình tu là gì? Tu là mình phải đi từ động tới tịnh, từ trượt tới thanh. Mà mình phải mượn cái gì? Mình phải mượn cái pháp. Cái pháp kêu bằng khứ trượt lưu thanh. Mà khứ trượt lưu thanh bằng cách nào? Bằng cách nó đem cái mà chuyển hóa cái trượt điển ở trong người của mình á, đi lên trung tâm bộ đầu để nó chuyển thành thanh điển, rồi nó mới hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, thì nó mới lúc đó nó mới được thanh nhẹ. Thành ra trong cái cơ thể của con người chỉ có cái đỉnh đầu là tương đối là nó còn thanh thôi, nhưng mấy cái phần khác là trượt hết. Mà mình mượn cái đường hướng đó để đi từ trượt tới thanh, chuyển hóa từ cái điển trượt đi tới cái điển thanh để hòa với cái thanh khí điển của càn khôn. Cho nên kêu bằng tà với đó, cái xác này là tà đó. Cái chánh đó là mình phải biết tha thứ và thương yêu mới gọi là chánh. Sự chân chánh đó, không có dùng cái phàm tâm. Chân chánh là biết cái sự thanh nhẹ ở bên trên mới kêu là chân chánh. Chân chứ không có, mình không có được chê pháp này tà pháp kia chân. Tất cả các pháp đều do Thượng Đế tạo thành, mình không có quyền chê. Mỗi cái nó thích hợp cho mỗi từng giới, dẫn tiến mọi trình độ mà cần thiết cho sự tiến hóa của nhân loại thôi. Chứ mình không có quyền chê pháp nào tà, pháp nào chân. Chính mình là tà trượt thì mình phải lo giải thôi. Mình được cái chân pháp để giúp cho mình khứ trượt lưu thanh là mình phải lo tu giải thôi. Chứ mình không có được chê khen nữa. Mà lãnh thêm cái nghiệp nữa, mình càng khó tu hơn nữa. Thì lúc đó mình mới biết mình hành đúng cái chân pháp rồi, mình khứ trượt lưu thanh rồi. Mình mới biết là phần nào nặng trượt, cái phần nào động loạn, cái phần nào thanh nhẹ. Thì ngày nào khi mà mình kiểm thảo đại đạo, thì ngày nào mà đêm nào mình tu thanh nhẹ, qua bên sau mình thấy mình tu sao bữa nay tu nó không có được nhẹ như hôm, tu nó nặng trượt hơn, nó động loạn hơn, là mình kiểm thảo đại đạo, mình sẽ thấy những cái điểm sai của mình làm, nó làm cho cái luồng điển của mình đi xuống, kêu bằng hạ tầng công tác. Thì đó, thì khi mà mình thực tâm hành pháp mình sẽ thấy rõ mình hơn, mình biết cái chân của mình nó nằm chỗ nào và cái tà của mình như thế nào. Hôm nay tôi có tà ý không, tôi có giận ai không, tôi có nghĩ xấu cho ai không, thì lúc đó mình mới thấy à cái tà của mình ở đâu và cái chân của mình ở đâu. Thì nói bữa nay tôi có nghĩ tới cái chuyện giúp người không, tôi có nghĩ tới cái chuyện tha thứ và thương yêu không, đó là cái chân của mình đó. Thì mình mới hành rõ, mình phải thực tâm mình hành cái hành cái pháp này thì mình sẽ thấy nó trồi lên trục xuống. Thì lúc đó mình mới thấy là cái ngày đó mình kiểm điểm lại coi mình có làm cái gì có tà ý gì không, có tà tâm gì không, thì lúc đó mình sẽ thấy rõ. Mà cái chân tâm của mình ở đâu, mình có hướng về chân tâm của mình để mình tiến tới không, hay là mình để cái tà tâm nó lôi cuốn mình. Thì lúc đó mình hành pháp thực tâm đó, mình sẽ thấy rõ. Chứ đừng có hành mà cho có lệ, đừng có hành mà không có thực tâm với mình. Mình phải nhìn rõ cái sự thật như vậy là tôi có nghĩ bậy, tôi có nghĩ xấu, tôi có tà tâm, tôi có nghĩ xấu cho người khác. Tôi phải nhìn nhận thì tôi mới sửa được. Thực tâm hành pháp rõ chân tà. Phật pháp chân hành tự xuất ra. Phật pháp là gì?
Phật pháp em nhớ thầy có nói tức là cái phương pháp mà Đức Phật đã thực hành. Phật pháp là sự thanh nhẹ.
Phật pháp là cái pháp của Phật truyền xuống cho mình, là cái sự thanh nhẹ. Chân hành là sao? Thế nào gọi là chân hành? Tại sao lại có cái chữ chân hành? Hành pháp, hành Phật pháp không không đủ sao mà còn thêm chữ chân vô nữa? Có nghĩa là cái gì? Vậy là nó có hai, ít nhất là hai cách hành. Một cách là có chân hành, một cách là nó không phải là chân hành. Nó khác nhau ở chỗ nào?
Thế thì cái phương pháp Phật pháp là bây giờ ai cũng đón nhận, nhưng mà mình hành để cho mình có hội tụ được lên chơn tâm không nó mới chơn, còn nếu mà mình còn ở trong cái phàm tâm mà vẫn còn động loạn, mặc dù mình vẫn hành cái Phật pháp đấy nhưng mà mình vẫn còn động loạn, vẫn còn tham sân si thì nó vẫn chưa chơn, vẫn chưa phải là chơn hành.
Mình hành cách nào mà để kêu là chơn hành, tại vì chơn hành á nó mới mở, còn mình không có chơn hành á nó không có mở. Mà muốn cho nó mở có điều kiện gì?
Chân là phải đúng.
Đúng là sao? Đúng pháp hả? Đúng cái gì? Cái gì là gọi là đúng? Cái gì gọi là không đúng? Hành đúng pháp là mới có một chuyện thôi nha. Đúng pháp là mới có một chuyện thôi á.
Đúng theo thầy dạy mình á, chỉ mình á.
Thầy dạy biết bao nhiêu chuyện, thầy dạy mình biết bao nhiêu chuyện mà mình nhớ được bao nhiêu chuyện. Hả? Nói ví dụ cái nào đi. Cái ông thầy ông dạy mình biết bao nhiêu chuyện mà mình nhớ được bao nhiêu chuyện.
Phải thật thà với chính mình.
À, phải thật thà với chính mình, phải liêm chính. Để làm chi vậy? Mình phải thật thà liêm chính với chính mình để làm chi? Cái đó mới học tuần rồi đó, ai có nghe một tuần hay hai tuần rồi, ai có nghe cái khóa bên Mỹ thì biết.
Dạ em cứ kêu anh Ngọc thì thật thà với chính mình á. Cái thứ nhất mình tập cho mình có một cái tập quán tốt là mình nói đâu nó ra đó, có chén nó chén, có bát nó bát, mình không lừa dối. Cái thứ hai nữa là mình nói như vậy thì trong này cái vận lục căn lục trần trong này giảng linh trong thời này là nó cũng phải có, nó nghe mình nói vậy á, lần lượt nó cũng phải tập theo mình nữa, nó cũng phải theo nói, nó không có giấy loạn trong mình, nó không có xúi dục mình mà nó phải nghe theo mình. Nó có hai cái bên trong và cái bên ngoài nữa, mình phải có cái quy củ, phải có trật tự tốt thì nó mới trở về tốt được.
À, cảm ơn Tiến. Rồi bây giờ đợi chút xíu. Bây giờ trong cái pháp của mình á, hành là để cho nó khai mở phải không? Bây giờ cái điều kiện nào hành để cho nó khai mở? Chỉ cần hành nhiều là nó mở ra sao?
Dạ em có ý kiến bảo. Em bây giờ nói ví dụ một pháp thôi. Chẳng hạn giờ mình nói pháp niệm Phật đi. Mà nếu mình muốn niệm Phật cho nó ổn định và khai mở thì nói thì dễ nhưng mà khó lắm. Theo em đây là bây giờ tới giờ em niệm Phật 5 phút chưa rồi. Nhưng mà cái thứ nhất là mình phải có cái trật tự giờ giấc quy củ đàng hoàng. Cái thứ hai là mình khi mình niệm Phật mình phải nhiếp tâm, mình phải giải dỗ lục trần, trăng lục trần cho mình, rồi mình phải hướng về một vị Phật, mình để nhiếp cái tâm vô đó, mình phải kiểm soát nó coi cái tâm mình nó có nhảy như con ngựa mà nó nhảy ra hoài hay không. Ở nó có nhảy ra hoài thì mình cũng cố gắng lâu nó trở lại đó. Rồi như vậy rồi á, mình á là mình phải trong cái cuộc sống mình á, mình phải bớt cái mà thị phi, cái những việc không cần mình cũng phải bỏ bớt. Rồi mình lắng cái việc đời, những cái việc đời không cần thiết mình phải bỏ bớt, thì mình lắng qua cái việc đạo một ngày một chút. Rồi ví dụ như ngày thường á, mình nghe văn giảng của thầy có một văn thôi, nhưng mà mình làm sao mình lắng bỏ bớt đi cái thời gian đời, cái việc đó mình nghe văn được 2-3 lần, thì để cho nó cái tâm thức mình nó càng ngày càng cởi mở, càng nhẹ, cái nghiệp mình càng nhẹ đi thì mình mới cái đạo mình nó mới phát triển được. Nó không phải mà một ngày một chút, với lại cái nghe văn cũng vậy, mình nói nhẹ nhất là cái nghe văn. Không phải ngày nay nghe mà ngày mai có công nhân tu hầu tu phái nghe nhạc, phái đi gây cải lương, xem phim gì đi, bỏ cái nghe băng giảng của thầy, thì coi như mình cũng tu cũng tiếng, mình phải duy trì ngày này qua ngày kia, mình phải có một cái lề lối như vậy thì cái đạo mình nó mới phát triển. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì bây giờ trước hết á, khi mà mình hành pháp á, mình muốn có kết quả là mình phải dày công. Nghĩa là sao? Dày công nghĩa là mình phải bỏ cái thời gian mà cái công lao công sức của mình vô trong đó mình hành á, rất là nhiều mới kêu là dày công. Dày lên á, cái công của mình nó nhiều lắm, nhiều là nó không có thể đếm được, là tối đa là nhiều lắm, phải dày công cái năm này sang năm nọ, nhiều kiếp này sang kiếp nọ, dày công. Rồi bây giờ mình hành pháp á, không phải mình hành là đương nhiên là phải hành đúng, là hành sai thôi mình miễn nói đi ha. Bây giờ mình hành đó là mình hành phải hành đúng pháp rồi đó, nghĩa là những cái gì mà pháp dạy sao là mình phải làm đúng vậy, mà mình phải hành nhiều. Nhưng mà mình tưởng hồi đó giờ mình tưởng bao nhiêu đó là đủ rồi không, mình hành nhiều mà mình hành đúng nữa là đủ rồi, nhưng mà nó còn thiếu một cái gì nữa, còn thiếu một cái gì nữa nó mới mở. Chứ có hai cái kia mình thấy là ngon lắm rồi đó, nhưng mà nó chưa đủ, nó không đủ, nó còn thiếu cái gì nữa.
Hướng tâm về thầy.
Không, không phải đó. Cách đây hai tuần
hoài cái giờ hành pháp ra là trong cuộc sống mình cũng phải lập cái hạnh nữa.
Yeah. Lập cái hạnh là phải lập cái hạnh gì đó, thành ra trong cái cùng băng mình nghe cách đây hai tuần bên Mỹ.
Dạ, theo anh là em là cái hạnh đó là hạnh hy sinh, hạnh phục vụ, hạnh nhẫn nhục.
Muốn cho mình hành mà nó mở là mình phải liêm chính, phải ngay thẳng, nó mới mở, tự động nó mở. Còn mình làm mà thiếu cái đó là nó cũng không mở. À, cái pháp này không phải là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Lúc đầu thì mấy người hành sai thì khỏi nói rồi, giờ tới hành đúng nè, hành nghiêm luật nè, anh nhiều nè, cũng chưa đủ. Còn cái tâm nữa, nó mới có đủ điều kiện, nó mở. Chứ không phải là mình chỉ luyện bao nhiêu đó là nó mở đâu. Nghe không? Còn thêm cái tâm mình vô trong đó nữa. Anh nói cái này về đạo mà, anh nói cái nhiều yếu tố lắm. Thành ra mình phải nghe kỹ, mình mới lưu ý cho mình thiếu chỗ nào. Mình hành mà tại sao nó không mở. Nên mình phải kiểm soát dữ lắm.
Dày công mà thiếu thức tâm thì quên đi nhắc nhở thì nó không quay vô thì nó hướng ngoại thì ổn đi cái công thực hành không anh Pha, anh Bảo?
Mình mà hướng ngoại nhiều là tại vì mình thiếu niệm Phật.
Yeah.
Mình không có đóng cửa thế gian, nhưng cái pháp đó mình hành cũng chưa có rốt ráo, mình thiếu niệm Phật. Nhưng mà mình niệm Phật nhiều á là mình cũng phải sửa cái tâm của mình lại đi, mới mở. Nó nhiều yếu tố lắm, thành ra mình phải học đạo nhiều mình mới thấy được mấy cái đó, mình mới hiểu được mấy cái đó. Chứ mấy mình tưởng ô tôi giờ tôi làm đủ rồi, nhưng mà không có đủ. Pháp làm đủ nhưng phải cộng thêm cái tâm nữa, tâm mình phải liêm chính, tự động nó mở. Thầy nói gì cho nên mà có nghe trong cái khóa bên Mỹ cách đây một hai tuần, hình như hai tuần thì vậy. Rồi bây giờ chân hành Phật pháp, chân hành tự xuất ra. Thế nào gọi là chân hành Phật pháp là mình biết là pháp mình đang hành là Phật pháp. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Phật pháp là sự thanh nhẹ. Giờ chân hành làm sao để mình chân hành? Người chân tu là phải làm gì? Thế nào gọi là người chân tu? Muốn là chân hành thì phải là chân tu mới chân hành nhé. Người chân tu phải làm gì?
Dạ, người chân tu phải gạt bỏ mọi tranh chấp.
À, người chân
hành là phải hành đúng theo nghiêm luật.
Đúng rồi, người chân tu là phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Cái sự tranh chấp là cái dính tới cái phàm tánh của con người rất là nhiều. Con người mà sống với cái phàm tâm là thế nào cũng có sự tranh chấp. Giữa trong gia đình, ở ngoài xã hội, đi tới quốc gia, đi tới thế giới, cũng là toàn những sự tranh chấp không? Đó là cái sự phàm trược của con người ta, vì cái sự tham lam mà gây ra cái sự tranh chấp. Thì cái người chân tu á, là ta gạt bỏ cái đó qua bên, nó là cái sự động loạn, nó không cần thiết cho cái sự sống của mình. Rồi mình phải bỏ động tìm tịnh. Nếu là cái gì mà động loạn á, là mình phải từ chừa nó ra, mình dứt bỏ nó. Thì lúc đó mình mới dời cái phàm tâm lên chân tâm được. Thì lúc đó mới kêu là chân hành. Còn bây giờ mình nói mình hành pháp mà mình sống với chân tâm không, mà chân tâm thì mình biết là nó toàn là những sự trần trược, không có mang theo được những cái chuyện không cần thiết cho cái sự tiến hóa và sự phát triển của tâm linh. Cho nên mình là chân hành là mình phải cố gắng, mình phải cố gắng hành thế nào để mình dời cái phàm tâm này lên cái chân tâm. Mà muốn dời được cái phàm tâm mà lên chân tâm mà trụ ở trên đó là phải làm cái gì? Phải thực hiện được cái gì mình mới dời được cái phàm tâm lên chân tâm? Tại vì nhiều khi trong ngày á, mình lúc mình niệm Phật, mình hướng tượng thì mình được dời lên chút xíu, lát mình thả ra cái nó chạy xuống lại. Bây giờ làm thế nào mà để nó không có ngự ở trong cái phàm tâm nữa, mà nó lên cái chân tâm, nó ngự cái đỉnh đó, để cho mình hành đạo.
Thanh hòa thanh.
Làm sao để mà để được thanh hòa thanh? Thì cái giai đoạn mình muốn cho nó xuất thì mình phải làm sao? À, cái chuyện đó mới quan trọng với ai. Thì cái đó nói đúng rồi đó. Thì tới khi mà mình chân hành là mình hòa với cái thanh khí điển của trời đất, mình lên trên trung tâm bồ đề, mình hòa với thanh khí điển của trời đất, mình hòa với chấn động lực thanh nhẹ vô cùng, thì lúc đó mình mới xuất ra được. Nhưng mà mình muốn đi tới cái chỗ đó, mình phải làm gì đó, có những cái điều kiện gì đó, mình phải thực hiện cái gì trước?
Phải trụ được trên đỉnh đầu.
Nhưng mà trước khi muốn trụ là phải làm cái gì nó mới trụ, chứ đâu phải tự nhiên nó trụ. Trụ là nó ở đó luôn. Niệm Phật.
Niệm Phật,
niệm Phật đến giai đoạn, đến giai đoạn nào nó mới ở trên đó luôn. Ở đó luôn mới kêu là trụ, chứ không phải là mình niệm mình nhớ tới đó chút xíu nó rút rút cho đó kêu là trụ. Không phải, trụ là 24/24 ở đó mới kêu là trụ. Làm sao mà để cho nó trụ được? Niệm Phật thì đúng rồi đó.
Mình phải thực hành để khai thông được ngũ tạng, với lại khai thông được nhâm đốc, nó mới lên được đến đó.
Đó, niệm Phật là đúng rồi đó. Nhưng mà cái điều kiện, cái điều kiện là để niệm tới cái giai đoạn nào thì nó mới trụ được.
Nó gia tăng cái chấn động lực.
Cũng chưa đủ. Chưa đủ cái điều kiện đó. Gia tăng đó chừng nào mới nó mới trụ được.
Niệm đến thường niệm và vô biệt niệm.
Không, cái đó cũng không phải. Không phải cái đó. Sao? Niệm tới giai đoạn nào?
Dạ, phải khai thông hết những cái ngõ ngách, những cái nghẹt ở trong kinh mạch.
Nó có một cái chánh mà mình muốn trụ trên đó là mình phải dời hết tất cả những cái gì ở dưới này lên trên đó hết. Thành ra mình phải thống nhất thượng trung hạ mới được. Là cái chuyện đó không phải đơn giản nha. Niệm tới thống nhất thượng trung hạ nghĩa là tất cả trong cái quốc gia này nó đồng hết, nó đồng, nó không có lôi cuốn mình đi xuống dưới, mình đem nó lên trên được hết, trên là nó mới trụ. Chứ không phải nó còn sống ở dưới thế nào nó cũng lôi mình xuống à. Mà mình dồn nó lên hết trên, thống nhất thượng trung hạ là lúc đó mới xuất được. Lúc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là nhập một rồi, thanh nhẹ vô cùng rồi, không có phần nào ở dưới, kéo lên hết rồi. Nó đồng hiểu như mình, nó đồng tiếng như mình, nó đồng niệm như mình, nó đồng tiếng như mình, thì lúc đó mình mới đi được. Thành ra cái giai đoạn đó mình hiểu thôi, chứ mình làm thì phải cố gắng dữ lắm, chứ không phải là nói là làm được đâu. Nhiều khi mình nói mà mình không biết làm. Muốn mà đi tới thường niệm mà đâu phải dễ. Thường niệm là phải dồn lên trên đó hết rồi mới thường niệm được chứ. Còn mình ở dưới này lâu lâu mình mới niệm chứ sao thường niệm được. Thường niệm là lúc nào cũng niệm hết, rồi nó mới đi tới cái nhớ được. Mà muốn thường niệm là thử nó phải trụ trên đó 24/24. Muốn trụ trên đó 24 là phải thống nhất hết ở dưới này lên, không có phần, không có còn cái sự trần trượt trong tâm nữa, thì lúc đó mình mới trụ ở trên được. Chứ mình còn trần trượt là mình bị kéo xuống liền, chứ sao ở trên được. Cái chỗ thanh nhẹ là chỉ dành cho những cái phần tử thanh nhẹ thôi, mà khi còn những phần tử trần trượt thì không có được ở đó, nó phải kéo xuống à. Thành ra mình nghiên cứu kỹ rồi mới thấy là không có đơn giản. À, nhưng mà mình phải cố gắng làm, mình đặt cho mình một hành trình để mình tiến. Mình biết là cái điểm đó là mình phải đi tới, mà cái điểm đó nó khó chỗ nào, chứ không phải nói tôi đạt rồi. Cái đó là nó dốc, cái đó là gạt mình. Tại vì mình bất minh, mình không hiểu, mình mới gạt mình. Chứ mình hiểu rõ cái chuyện làm đó, cái đó là phải có cái đó, mà mình chưa có thì mình biết là mình còn phải làm nữa vậy thôi. Chứ không ai bắt mình phải tới đó liền. Nhưng mà mình phải hiểu. Nhưng mình không hiểu mình nói lung tung, tôi bây giờ tôi đạt tới cái đó rồi. Rồi Phật pháp chân hành tự xuất ra, thì đương nhiên là khi mà mình chân hành được thì nó phải xuất ra, tại nó hoàn toàn thanh nhẹ thì nó phải xuất ra. Nó còn nặng trược cho nên nó không có xuất ra được. Mình không xuất ra được là mình biết mình còn nặng trược, thì phải lo thanh lọc tiếp thôi chứ không gì hết. Phải lo hành tiếp, thanh lọc tiếp. Cuộc hành trình nó dài, không phải nôn nóng mà được. Từ từ mà giải, nhưng mà phải biết mình đang đi như thế nào, chứ đừng có đứng tại chỗ. Cho mình giỏi là mình đứng tại chỗ rồi, mình cho mình đủ là mình đứng tại chỗ rồi. Nguy hiểm lắm à. Học hỏi không ngừng rõ chính ta à, nó tiếp tới cái câu này liền, thấy không? Học hỏi không ngừng rõ chính ta. Mà sao cái chữ học hỏi không ngừng, mà chỉ đạo là vô cùng mà sao mà ngừng được. Đạo là đi tới vô cùng mà làm sao mà có giờ phút nào ngừng được. Thành ra mình học là mình không bao giờ cho là đủ hết. Mình học hoài mà. Ngày nào cũng có chuyện mới để học mà. Chuyện đời, chuyện đạo gì mình cũng học để thức tâm. Hoàn cảnh là nó đưa tới, nó đưa đẩy đó là mình học kinh vô tự. Rồi mình cũng phải học kinh mà ông thầy giảng nữa. Học hỏi không ngừng. Rõ chính ta. Chứ không phải đi hiểu chuyện người ta. không phải đi học để rõ chuyện người khác, mà họ hiểu rõ chuyện của chính mình sai trái chỗ nào, chỗ nào còn trần trược, chỗ nào còn tà, chỗ nào chân, mình phải hiểu. Quy nguyên diền mối tự phân hòa. Quy nguyên diền mối là sao? Thế nào kia là quy nguyên diền mối?
Quy nguyên diền mối là mình trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình.
Cái đó là cái cuối cùng là mình quy nguyên diền mối là cái đó. Mà trước khi mình đi tới cái mối đó là mình phải làm gì đó? Trước khi mình đi tới cái mối đó, mình phải đi tới cái mối nào trước?
Dạ, theo em đó là quy nguyên diền mối này đó, tất nhiên mình đó là thống nhất thượng trung hạ, mình gom về trên đầu đó là cái diền mối để mà từ đó xuất phát đi ra. Đó là cái mà là sơ cơ của mình đó. Còn cái mà quy nguyên diền mối là về tới đó, cũng là diền mục của mình, nên về với thống nhất với cha, là cái đó là cái cuối cùng rồi. Còn cái đầu tiên này là quy diền mối mình đó là thống nhất thượng trung hạ, gom được lên trên đỉnh đầu, đó là diền mối.
Đúng rồi. Thì đó, như anh Tiến nói là đúng, mình phải về cái diền mối đó trước trong cái tiểu thiên địa này. Rồi ra tới đại thiên rồi mình mới về tới cái diền mối bên trên, về tới hư không đại định. Mà giờ cái diền mối ở trong này mình chưa có quy nguyên được á, thì mình không có tiến được. Cái mục tiêu thứ nhất là phải quy nguyên diền mối bên trong trước. Làm sao mà nó quy về cái điểm đó là mình nhẹ lắm rồi. Mình học hỏi không ngừng mà đâu có bao giờ mình hiểu mình làm sao mình sửa mà để cho nó quy nguyên được cái gì mới. Nó ở trên trung tâm bộ đầu nhiều hơn, nó ở dưới cái phàm tâm là mình nhẹ lắm rồi đó. Tâm tư lúc nào cũng thơ thới nhẹ nhàng, không còn chuyện gì mà lo âu sợ sệt hay là bận rộn. Bất cứ cái gì, chuyện gì nó xảy ra bên ngoài, nó không có làm cho mình dao động nữa. Là mình ở được cái chỗ thanh tịnh rồi. Mình về mình ngự được cái trên cái ngôi thanh tịnh của mình rồi. Thành ra cái chuyện bên ngoài nó không có làm cho mình dao động nữa. Không có cái chuyện đời nào mà nó làm cho cái tâm mình động nữa. Thì cũng nhẹ lắm rồi. Thì lúc đó đi ra vô đâu có khó. À, mình còn động cho nên nó mới còn khóa. Còn mình thanh định thì tự nhiên nó mở khóa. Tự động mà. Ông trời ông cho mình cái tù này nó có ổ khóa tự động. Mình động thì nó siết lại. Còn mình thanh định thì nó giãn ra. Nó giãn ra đến lúc mà nó mở ra luôn. Hay lắm. Cái bên là tù tự động. Tù siêu văn minh mà. Tự động. Không cần mà số mã, mật mã gì để mở. Mở bằng cái sự thanh tịnh. Còn động là tự nhiên nó khóa lại. Hay lắm. Siêu văn minh mà. Chìa khóa đó dưới thế gian chưa có. Gì quy nguyên diền mối tự phân hòa. Phân hòa là gì? Phân là mình phân ra, mình phân minh, mình phân được cái nào thiện, cái nào ác, cái nào trược, cái nào thanh. Để anh chị, để mình cứ trược lưu thanh, rồi mình biết cái phần nào trược, phần nào thanh, mình hiểu được cái phần nào trược, phần nào thanh, thì lúc đó mình hiểu được trình độ của mọi giới, thì lúc đó mình mở được cái thức hòa đồng. Mình mở được cái thức hòa đồng, mình thanh nhẹ rồi thì lúc đó mình mới hòa với càn khôn vũ trụ được. Còn mình cái thức hòa đồng của mình không mở thì mình không có hòa với càn khôn vũ trụ được. Mình muốn thức cái hòa đồng của mình mở là nó cũng phải đi tới cái thống nhất thượng trung hạ, cái thức hòa đồng mới mở. Rồi lên trên, đi lên trên cõi trên, cái thức hòa đồng nó càng mở rộng hơn, nó hòa với thiên địa nhân, nó hòa với ba cõi. Mình đi cái giai đoạn đầu là mình hiểu được trình độ của mọi người thôi, không có chấp, để cho nó thanh nhẹ đi. Nó thanh nhẹ, nó hiểu được rồi nó mới hòa với cái luồng điển ở bên trên. Rồi nó càng ngày nó càng, cái thức hòa đồng nó càng mở. Mình phân được cái nào trượt, cái nào thanh. Mình hòa là mình không có chấp, là mình cũng hòa. Cái thức hòa đồng mình có, mình không có chấp. Nhưng cũng là cái trong cái quà, đi trong cái thức quà đồng mới là không có chấp. Mình biết được cái trình độ đó là phải học bài đó. Trình độ cao hơn, học bài cao hơn, vậy thôi. Rồi. Thực tâm hành pháp rõ chân tà. Phật pháp chân hành tự xuất ra. Học hỏi không ngừng, rõ chính ta. Quy nguyên diền mối tự phân hòa. Nhắm mắt óc sáng tâm minh tại sao? Đó. Đưa. nhắm mắt óc sáng tâm tịnh, à, tâm tịnh chứ không phải tâm minh. Nhắm mắt óc sáng tâm tịnh tại sao? Thưa, nhắm mắt óc sáng tâm tịnh thì mới thấy hồn ở nơi khác. Nhìn lại thấy xác gồ ghề đang ngồi nhập định, êm ả không có một chút giấy động. Kể tự mình xét rõ hành trình tiến, sáng chói tâm minh chẳng lụy phiền. Dao động tình trời không thức giác, tự mình thức giác tự mình minh. Thưa, nhắm mắt óc sáng tâm tịnh thì mới thấy hồn ở nơi khác. Cái này là cái người xuất hồn đó, khi mà nhắm mắt mà thấy trong người nó phát sáng hết rồi, nó không có còn chỗ nào tâm tối nữa đó. Con người hết tâm tối rồi, nhắm mắt mà thấy nó phát sáng ra rồi là nó mở hết rồi, tâm lúc nào cũng tịnh, không có còn bị động nữa. Thì lúc đó là cái hồn nó đi ra rất là dễ dàng, nó đi tới cái chỗ khác rồi. Khi mà nó xuất ra rồi, nó nhìn lại, nó thấy cái xác gồ ghề đang ngồi nhập định. Ngồi nhập định là nó xuất ra rồi, kêu mà nhập định. Cái người mà nó vô nhập định, nó vô thiền mà nó vô tới định rồi đó, là tự nhiên nó xuất đi rồi đó. Không còn có một chút giấy động, không còn động nữa, nó mới kêu là định. Mà định được là xuất, định là xuất. Còn mình chưa có xuất được, chưa gọi là nhập định. Tự mình xét rõ hành trình tiến, tự mình biết là mình đi ra được, mình mới biết là mình đi từ cái điểm nào tới điểm nào, biết cái hành trình tiến hóa của mình đi từ cái động tới tịnh, đi từ trượt tới thanh, mà bây giờ mình đi ra được, mình đi từ điểm nào tới đỉnh nào, mình thấy rõ. Sáng chói tâm minh chẳng lụy phiền, lúc đó cái tâm nó sáng suốt rồi, phần hồn rất là sáng suốt, chẳng có lụy phiền, không có cái chuyện gì buồn khổ nữa hết. Dao động tình trời không thức giác. Nếu mà mình bị dao động, nếu mà mình bị động hoài á, thì mình không có hiểu được cái tình trời, mà mình cũng khó mà thức giác được. Khó thức giác được cái tình trời là cái gì, không hiểu được ông trời. Tự mình thức giác tự mình minh, thì mình phải đi tới cái chỗ mà thức là không còn mê muội nữa, giác là hiểu rồi, mở ra hiểu hết mọi sự việc, kêu mình giác. Tự mình minh, cái giai đoạn đầu là mình phải giác, là mình phải hiểu mình. Mình phải hiểu mình trước, mình phải hiểu mình trước rồi sau này mình hiểu được nhiều cái chuyện bên ngoài luôn, mình cũng hiểu luôn. Đi từ bên trong ra cho bên ngoài. Hỏi làm sao mới được nhẹ nhàng từ tâm lẫn thân? Đáp: thưa, thường xuyên niệm Phật, hướng về Di Đà Phật, tự phát triển đại trí, sẽ không còn lo âu việc nhỏ cho đến việc lớn, thì tâm thân sẽ được nhẹ nhàng và tự cảm thức được vạn sự trên đời là không. Kể quán thông mọi việc ở trên đời, phát triển tâm linh tiếng hợp thời, ai khổ ai vui cùng giải tiếng, hướng tâm trời Phật học nơi nơi. Thì cái người mà hành giả mà thường xuyên niệm Phật, thường xuyên là niệm Phật là cũng đã luyện giỏi rồi mới đi tới thường xuyên niệm Phật, chứ không cũng bị cái chuyện đời nó lôi cuốn rồi cũng quên niệm Phật. Mình đã phải điêu luyện dữ lắm. Hướng về Di Đà Phật, hướng về đất Di Đà, tự phát triển đại trí. Đại trí nó sẽ mở lần lần tiến gần tới đại trí của đức Di Đà, sẽ không còn lo âu việc nhỏ cho đến việc lớn, là lúc đó mình buông bỏ chuyện đời rồi. Cái chuyện đời nó không có làm cho cái tâm mình động nữa. Còn nếu mà bây giờ mình muốn biết thì mình xét, ông trời ông muốn cho mình thử hoài, ông cho nhiều hoàn cảnh, ông đưa nhiều cái bực bội mà trái ý mình ở trong cuộc đời nó xảy ra để dạy dỗ mình. Hoàn cảnh là ân sư mà, cho nhiều cái hoàn cảnh không có đúng như ý mình muốn, không có làm cho mình vui, mà mình thấy nó mình cũng không động, mình cho nó trên đời nó là có không không, mình muốn nó có rồi nó cũng sẽ trở về không. Thành ra khi mà mình quán thông được cái chuyện đó rồi á, thì cái chuyện trên đời này á, không có làm cho mình động nữa. Quán thông mọi việc ở trên đời, phát triển tâm linh tiến hợp thời, mình hiểu rõ mọi sự trên đời là không. Không có lo âu từ việc lớn tới việc nhỏ nữa. Bây giờ phải thử. Bây giờ muốn biết mình đang tới đâu thì phải thử, thì đương nhiên là đời ai cũng có những cái chuyện mà mình không có muốn mà nó cũng tới, những cái chuyện nó không có trôi chảy như mình muốn nha. Nhưng mà giờ nó dù cho cái chuyện nó nhỏ hay chuyện lớn đi nữa, mình cũng không có động, không còn lâu nữa, kệ nữa. Chuyện đời rồi mình tạm mình tới hồi cuối cùng cũng vậy không thôi. Bây giờ nó chưa không, nhưng mà cuối cùng khi mình ra đi nó cũng không thôi. Bây giờ có lấy được có đi nữa là tới đó cũng không thôi. Rồi thôi kệ nó, thả lỏng đi. Thì tâm thân sẽ được nhẹ nhàng và tự cảm thức được vạn sự trên đời là không. Nó mình biết là đi tới cùng là không. Bây giờ nó đang trên đường đi thì thấy nó còn có không không. Là mình đang học trong cái có không không, thấy có đó mất đó, không tồn tại. Bữa nay có, ngày mai mất. Mai không còn, ngày kia lại có lại. Rồi cuối cùng á, khi mà buông xuôi ra đi là không thiệt. Cái gì của thế gian là bỏ lại hết trên thế gian. Vạn sự trên đời là không là vậy. Ra đi hai bàn tay không. Kể quán thông mọi việc ở trên đời, phát triển tâm linh tiến hợp thời. Ai khổ ai vui cùng giải tiến. Trên đời này có lúc khổ lúc vui, nhưng mà tất cả đều phải cùng nhau để giải tiến lên, chứ không phải mà ở lại trì kéo bởi cái khổ với cái vui ở đời. Hướng tâm trời Phật, học nơi nơi. Mình hướng về trời Phật thì mình sẽ có những cái cơ hội thanh nhẹ để học hỏi, phát triển tâm linh nhiều hơn. Hỏi sự cảm giác của sự thanh nhẹ ra sao? Đáp: thưa, sự cảm giác của sự thanh nhẹ, không biết lo âu việc lớn cho đến việc nhỏ, tâm lúc nào cũng không. Đó là giá trị của sự thanh nhẹ. Kệ, tâm không phát triển khắp muôn bề, giải bỏ trần tâm chẳng bối bê. Khổ cảnh tình đời tâm tự hiểu, về không thanh nhẹ chẳng còn mê. Thì cái sự cảm giác của sự thanh nhẹ là mình không có cái gì mà nó làm cho mình động, loạn, lo âu. Từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn cũng có làm cho tâm mình dấy động. Mới thật sự là hưởng được cái sự thanh nhẹ. Tâm lúc nào cũng không, thấy không có gì, không có cái gì mà dướng bận hết. Đó là giá trị của sự thanh nhẹ. Khi mà mình muốn đo lường cái sự thanh nhẹ thì mình đo lường thử trong ngày có những chuyện đời nào mà nó làm cho mình động loạn lo âu không, buồn phiền không, thì mình đo lường được cái sự thanh nhẹ của mình tới đâu. Kể tâm không phát triển khắp muôn bề, phải giữ cái tâm không, không có gì hết. Đến từ không rồi trở về không, không có gì phải lo. Chuyện gì nó đến nó ùng ùng ào ào rồi đâu, nó cũng vô đó thôi. Trong cái trật tự tiến hóa của càn khôn thôi, chứ cũng có gì. Giải bỏ trần tâm chẳng bối bê. Giải bỏ trần tâm thì đâu có còn mà bị trì trệ nữa. Mình sống với trần tâm cho nên nó bị động loạn, nên mới bị trì trệ, bối bê. Khổ cảnh tình đời tâm tự hiểu. Thì lúc đó mình hiểu được ở cuộc đời này nó có những khổ cảnh, nó cũng có những cái tình đời đen bạc, nhưng mà cái đó là nó thuộc về thế gian thì mình hiểu rồi thôi, mình không có bị động loạn gì nó nữa. Về không thanh nhẹ chẳng còn mê, lúc đó mình hết bị mê trong cái tạm cảnh đó rồi, mình trở về không thanh nhẹ, mình thấy trên đời mọi sự trên đời là không thiệt, chứ không phải cái miệng nói không mà thấy nó có. Thấy nó có là khi nó tới nó làm cho mình buồn phiền, chứ là cái tâm nó còn. Khi cái chuyện rắc rối nó tới mà cái tâm mình thấy như không có, là lúc đó mình thanh nhẹ tập. Thì mỗi ngày là mình cứ đo lường cái sự thanh nhẹ, coi cái đo lấy cái sự đó lo âu buồn phiền động loạn đó, mình đo lường là mình biết mình thanh nhẹ tới đâu rồi. Mình thấy mình chưa thanh nhẹ thì mình còn phải cố gắng tiếp thôi, thanh lọc tiếp, đóng bớt cửa thế gian. Câu số 4. Hỏi, ngày ngày tiến trong lĩnh vực thanh tịnh để làm gì? Đáp, thưa, tự tu tự tiến trong lĩnh vực thanh tịnh để cho phần hồn được khôi phục trọn lành, đi đứng dễ dãi, trọn ý thiện lành. Kệ, tiến xa cảm thức duyên chân thành, đảnh lễ Phật trời tiến tới nhanh. Thanh tịnh không còn gieo ác ý, thực hành chân chánh tự mình thanh. Thì khi mà mình tiến trong lãnh vực thanh tịnh là mình trở về với mình. Lãnh vực thanh tịnh là ở trên đỉnh đầu của mình. Mình trở về đó được rồi á, thì cái phần hồn mình được khôi phục trọn lành, không còn bị trần trượt, đã trở về với cái chân hồn của mình rồi đó. Thì rất là trọn lành, rất là thiện. Đi đứng dễ dãi, trọn ý thiện lành. Đi đứng dễ dãi là khi mà mình xuất ra được rồi đó. Thế đó kêu mình đi đứng dễ dãi. Mình xuất ra được rồi. Đi đứng dễ dãi, trọn ý thiện lành. Là lúc đó mà cái ý mình rất là trở về với cái sự trong lành. Kể tiến xa cảm thức duyên chân hành, đảnh lễ Phật trời tiến tới nhanh. Tiến xa cảm thức duyên chân hành, mình khi mà mình ra được rồi đó, mình sẽ được đi dễ dãi hơn, đi đứng dễ dãi hơn, và mình sẽ đi xa hơn. Thì lúc đó mình mới thức được cái duyên chân thành là cái gì, cái duyên thật. Đảnh lễ Phật trời tiến tới nhanh, thanh tịnh không còn gieo ác ý. Khi mà mình thanh tịnh rồi đâu còn gieo ác ý nữa. Thực hành chân chánh tự mình thanh. Mình hành mình con cái tâm mình chân chánh, không có tà tâm, không có ác ý nữa, thì lúc đó mình là con người thanh. Người mình nó không có tà ý mà không có ác ý nữa, chỉ có chân thôi. Chân là chỉ cái giúp đỡ, xây dựng, tha thứ và thương yêu, nhịn nhục và hy sinh, giúp đỡ mọi người. Cái đó là chân, chân chánh tự mình thanh. Câu số 5. Tại sao lúc nào cũng có thắc mắc? Đáp: thưa người ta luôn luôn thắc mắc vì thiếu hành. Càng nói nhiều sẽ càng nhiều thắc mắc, càng hành nhiều càng tiến bộ sẽ không còn thắc mắc. Kể: thực hành cảm thấy an vui tiến, thức giác bình tâm sống được yên. Nói ít nghe nhiều tâm hiểu đạo, bình tâm học hỏi tự mình xuyên. Cái thắc mắc với lại cái truy tầm đạo pháp nó khác nhau chỗ nào? Cái thắc mắc với cái truy tầm đạo pháp nó khác nhau chỗ nào?
Cháu xin đóng góp với chỗ này chú. Cháu cái thắc mắc đây là người thiếu, thầy có nói là thiếu hành, vì do vậy là thắc mắc người ta không có hiểu. Còn truy tầm đạo lý để mình hiểu thêm, mình mở trí mình ra thì nó lại khác nhau hoàn toàn.
Khi mà mình nói chữ thắc mắc ở đây là mình bị kẹt, thế là mình không thông, là mình đặt nhiều cái vấn đề mà mình đã làm cho mình đặng loạn á, cái đó là thắc mắc. Thắc mắc là tại vì mình không hiểu, mình thắc mắc là tại sao làm vậy, tại sao không làm kia. Trong cái dòng mê chấp đó, mình thắc mắc được cái chuyện đó. Trong cái sự mê chấp của mình là tại sao chuyện này như vậy. Còn mình đi truy tầm đạo pháp là khác, mình muốn tìm hiểu sâu hơn. Chứ không phải cái chuyện đó mà nó làm cho mình khó chịu hay là đặng loạn, mà tại vì mình muốn mở cái trí mình ra. Cho nên cái thắc mắc trong cái mà đi truy tầm đạo pháp là mình tìm hiểu sâu xa hơn. Mình hỏi, mình học. Mình học, mình hỏi để cho nó mở rộng cái trí mình ra hơn. Còn cái người thắc mắc là tự nhiên nó đem tới những cái chuyện mà họ không giải quyết được đó. Thành ra nó sanh ra những cái chuyện thắc mắc. Nó ngút mắt lại. Là mình kẹt, ngút mắt lại. Còn cái này mình muốn mở ra. Khi mà mình truy tầm chân lý là mình muốn rỡ ra, mình thấy cái điểm đó như vậy, mình hiểu vậy, mình thấy chưa đủ, mình muốn mở rộng ra thêm, chứ không phải là mình bị nó gút mắt trở lại. Cho nên mình đừng có làm cái chuyện đó. Ở đây thầy nói là mấy người mà gút mắt, thưa người luôn luôn thắc mắc vì thiếu hành, nó không có giải, cho nên mới thành gút mắt, kẹt, không thông. Càng nói nhiều sẽ càng thắc mắc. Mấy người nói mà trong cái sự bất minh á, nói nhiều mà nói trong cái sự bất minh á, thì nó sẽ càng gút mắt thêm. Mình không hiểu mà mình nói á, thì nó sẽ càng gút mắt thêm. Mình nói trong cái sự mê chấp thì nó sẽ gút mắt thêm. Càng hành nhiều càng tiến bộ và sẽ không còn thắc mắc. Mình hành nhiều á, thì nó giải mở hết. Không có gì, chuyện gì, chuyện đó, chuyện của người ta mà thắc mắc làm gì. Chuyện người đó nó làm chuyện của nó là đúng theo cái trình độ của nó, tại sao mình không đi thắc mắc làm chi? Thấy không? Tại sao hỏi nó tại sao nó làm vậy, nó làm gì đúng rồi, làm theo cái trình độ của nó thì đúng rồi, nó đang học bài đó thì nó phải làm bài đó thôi, chứ đâu có gì đâu mà thắc mắc. Kể: thực hành cảm thấy an vui tiến, mình thấy mình thực hành rồi, mình thấy lúc nào mình cũng an vui tiến mới là đúng. Thức giác bình tâm sống được yên, mình hiểu rồi thì mình ai chuyện ai ní lo, mình lo chuyện mình. bình an, sống bình an, sống tạm sống được yên. Nói ít nghe nhiều tâm hiểu đạo. Nói ít nghe nhiều, nói mà nói trong cái sự bất minh không hiểu á, thì nó chỉ tạo sự động loạn thôi. Còn mình nói ít mà mình chịu nghe nhiều là mình sẽ học cái tâm mình nó sẽ hiểu đạo sâu hơn. Nói ít nghe nhiều tâm hiểu đạo, bình tâm học hỏi tự mình xuyên, lúc đó cái tâm mình định hơn, mình dễ học hơn, mình thấy rõ hơn. Cái người mà đứng chỗ thì mấy người động xung quanh là mình thấy rõ, còn mình động theo là mình không có thấy. Bình tâm học hỏi tự mình xuyên, mình xuyên là mình vượt qua hết những cái trở ngại. Hỏi làm sao mới gọi là tịnh và động? Đáp: thưa, cầu xin là động, giải bỏ là tịnh. Người tu muốn được tịnh thì phải dứt khoát thì mới được an lạc. Okay. Bình tâm học hỏi tự phân bàn, đời đạo song tu tự cảm an. Chẳng có thỉnh cầu, không đạt đạo, quy hồi tâm tịnh, trí thân an. Cầu xin là lúc nào cũng động, mình muốn có, mình muốn nhờ tha lực, mình muốn nhờ sự giúp đỡ, là lúc nào mình cũng động, không biết nó có tới hay không. Cầu xin đâu phải lúc nào cũng có, mà cầu là động. Mình mong muốn có sự giúp đỡ, mình mong muốn những cái gì mà mình không có nắm được là mình động, chứ sao mình tịnh được. Mình đâu có nắm giữ tình thế đó, mình cầu xin mà, biết nó có tới không. Nhưng mà mình giải bỏ cái sự tham lam của mình thì lúc đó mình đi tới tịnh. Mình không còn muốn gì nữa thì nó trở về không mới là tịnh. Không còn ham muốn gì nữa, không có muốn cầu cho nó có, mình muốn giải bỏ cho nó không. Hai cái đường hướng nó khác nhau, một cái là động, một cái là tịnh. Buông bỏ trở về không mới là tịnh, cầu xin cho có là động. Người tu muốn được tịnh thì phải dứt khoát thì mới được an lạc. Thì người tu muốn được tịnh là phải dứt khoát, là phải buông bỏ. Dứt khoát là buông bỏ những cái chuyện đời không cần thiết, những cái sự trần trược không cần thiết, những sự mê chấp không cần thiết, là phải dứt khoát. Thì lúc đó nó mới được an lạc. Kể bình tâm học hỏi tự phân bàn, đời đạo song tu cảm tự cảm an. Chẳng có thỉnh cầu không đạt đạo, quy hồi tâm trí. Quy hồi tâm tịnh trí thân an, không có thỉnh cầu. Tu là giải bỏ để tiến tới nhưng không có thỉnh cầu. Câu số 7, hỏi: bé đã được về đến nơi bình an, bé định đi đâu nữa? Thưa, bé ước mong được nghỉ nơi đây một thời gian rồi sẽ tiếp tục như đã dự định. Kể: chẳng còn chán nản ra đi độ, cứu giúp nhân gian tiến hợp vô. Nguyên lý trời ban đà sẵn có, thực hành tiến tới pháp Nam Mô. Thì bé thì đi đâu thì đi cả năm, mà một năm đi không biết bao nhiêu chỗ, mà đi để làm cái gì? Như bé nói, bé ước mong được nghỉ một thời gian đi rồi cũng phải lên đường, khăn gói lên đường đi tiếp tục để làm chi. Chẳng còn chán nản ra đi độ thì cũng phải ra đi để độ chúng sanh còn đang mê muội, cũng phải đi đây đi đó để ban những lời giảng sáng suốt để độ chúng sanh, cứu giúp nhân gian tiến hợp vô, cứu giúp cho nhân gian tiến hợp vô điển giới. Nguyên lý trời ban đà sẵn có, thực hành tiến tới pháp Nam Mô. Nguyên lý trời ban thì lúc nào cũng có. Nguyên lý Nam Mô như là vật của trời ban thì lúc nào nó cũng nhìn ở đâu cũng có. Thực hành tiến tới pháp Nam Mô thì nhờ cái pháp Nam Mô như là Phật đó mà mình thực hành, mình tiến tới. Rồi, chấm dứt nơi đây. Các bạn nào chút nữa ôn lại pháp phụ thì một tiếng rưỡi nữa. Xin chào. Chào hết tất cả các bạn nha.
Chào anh Bảo, xin chào quý bạn Đạo. À, quý bạn Đạo ấy là khoảng 10 giờ kém 5 ấy, ở trong Zoom của anh Bảo ấy là có cái trao đổi kỹ hơn về phương pháp công phu, các pháp phụ ấy. Nếu mà bạn Đạo nào muốn tham gia thì có thể tham gia vào đó. Hơn một tiếng nữa, bạn Đạo bây giờ nghỉ ngơi đi rồi. Hơn một tiếng nữa mình vô đó.
Chào anh Bảo nha, chào Giang Thanh, chào tất
cả. Dạ, xin chào anh Bảo. Vậy nào nghỉ ngơi nhé.
Chúc gặp lại.
Chào tất cả mình. Chào tất cả các bạn.
Chào tất cả
các bạn.
Chào.
Minh Bảo cảm ơn nha, chúc gặp lại.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Thanh.
Mời chào Thiếu Bảo, chào Thanh.